Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 năm triển khai, chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2025 đã tạo được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 năm triển khai chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy, đóng góp cho khoa học công nghệ và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFB vào tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP giai đoạn 2021-2025 ước đạt 39,6%. Mục tiêu đề ra là bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt từ 38-42%. Tốc độ đổi mới công nghệ cũng tăng mạnh từ 7,5% năm 2020 lên 17,8% năm 2023 và dự báo năm 2024 đạt khoảng 17,3%, vượt chỉ tiêu đề ra. Cùng với đó, tỉnh đã hình thành 12 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, vượt 20% so với mục tiêu. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định đã hỗ trợ thương mại hóa 20 sản phẩm sáng tạo từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt 200% so với mục tiêu đề ra. Đối với các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh, chương trình hành động đã tác động mạnh mẽ, cải thiện điều kiện sản xuất, nâng cao giá trị lợi nhuận. Trong nông nghiệp, hiện ngành khoa học và công nghệ đã ứng dụng các công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, AI, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong việc dự báo sâu bệnh, khoanh vùng cảnh báo trượt lở đất, từ đó bảo vệ sản xuất nông nghiệp tốt hơn. Cùng với đó, tỉnh cũng chú trọng vào nghiên cứu và phát triển giống cây trồng vật nuôi chất lượng cao, giúp tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, trong đó có phát triển giống mì sạch bệnh khảm lá. Trong lĩnh vực công nghiệp, các doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, đặc biệt là trong các ngành vật liệu xây dựng và chế biến nông sản. Tỉnh cũng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghiệp công nghệ cao, tiêu biểu là khu công viên phần mềm Quang Trung, Bình Định. Về dịch vụ, chuyển đổi số đã được đẩy mạnh với việc triển khai các dịch vụ thương mại điện tử và du lịch thông minh, trong đó đã hỗ trợ 40 doanh nghiệp xây dựng website thương mại điện tử, 35 doanh nghiệp áp dụng công nghệ QR code và blockchain trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Ngoài ra, còn triển khai ứng dụng AI trong chẩn đoán và tư vấn điều trị bệnh, điển hình là hỗ trợ điều trị bệnh nám má tại Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa. Phát triển các sản phẩm dược liệu từ cây thuốc địa phương như chè dây, hạ thủ ô, đẳng sâm, góp phần nâng cao giá trị ngành dược của tỉnh. Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, một trong những thành quả nổi bật nhất là tỉnh đã hình thành khu đô thị khoa học Quy Hòa và Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo, những dự án trọng điểm, góp phần nâng tầm khoa học công nghệ của Bình Định. Mới đây, tỉnh đã khởi công xây dựng Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo AI tại thành phố Quy Nhơn, một bước đi quan trọng để thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, các chuyên gia và nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực này. Mặc dù đề án phát triển khu đô thị khoa học Quy Hòa chưa được Trung ương phê duyệt, nhưng Sở cũng đã nỗ lực kiến nghị và đang đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị nhằm thu hút đầu tư trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cũng cho rằng, đề án phát triển khu đô thị khoa học Quy Hòa chưa được phê duyệt đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai các dự án lớn, làm giảm sự thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, năng lực hấp thụ công nghệ trong các doanh nghiệp còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp chưa đủ mạnh để tự đầu tư vào công nghệ tiên tiến. Đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ cũng thiếu chuyên gia đầu ngành và không đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu phát triển. Cuối cùng, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Bình Định mặc dù có những tiến triển nhưng vẫn còn yếu và thiếu những ý tưởng đột phá để tạo ra sự khác biệt. Đối với những khó khăn này, trong thời gian tới, tỉnh Bình Định tiếp tục kiến nghị Trung ương phê duyệt đề án phát triển khu đô thị khoa học Quy Hòa nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án công nghệ cao. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ cũng tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc hiện đại vào sản xuất với 115 đề án trên hơn 19,3 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng chú trọng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo bằng cách tổ chức các chương trình ươm tạo và đào tạo khởi nghiệp, kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học và các tập đoàn lớn như FPT để thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Riêng về nguồn nhân lực, sở tiếp tục triển khai các chính sách thu hút chuyên gia và nhà khoa học đầu ngành và làm việc tại tỉnh, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao và AI. Trong giai đoạn tiếp theo, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung vào việc hoàn thiện và phát triển khu đô thị khoa học Quy Hòa, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng AI trong các ngành công nghiệp chủ lực, phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học. Ngành cũng sẽ phối hợp đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nền tảng công nghệ số để nâng cao năng lực cạnh tranh. Những bước đi này sẽ giúp Bình Định tiếp tục phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, VNEID viết tắt của từ Vietnam Electronic Identification là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư trực thuộc Bộ Công an Việt Nam. Ứng dụng có cả phiên bản dành cho Android lẫn iOS. Với mục tiêu biến VNEID thành một siêu ứng dụng để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã tích hợp ngày càng nhiều tính năng mới và hữu ích vào ứng dụng VNEID. Một trong số đó là tính năng tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan chức năng. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục nói rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ứng dụng VNEID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNEID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân của công dân trên nền tảng kỹ thuật số như căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Nếu bắt gặp các hành vi vi phạm pháp luật, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau để gửi thông tin đến cơ quan chức năng thông qua ứng dụng VNEID. Đầu tiên là truy cập và đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn dịch vụ khác tại giao diện ứng dụng, sau đó nhấn chọn kiến nghị phản ánh về an ninh trật tự tại menu hiện ra. Nhấn nút tạo mới yêu cầu để bắt đầu tạo một phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật hoặc an ninh trật tự. Bước tiếp theo, bạn điền các thông tin liên quan về vụ việc vi phạm pháp luật như đối tượng bị kiến nghị, hành vi vi phạm, thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, ảnh chụp bằng chứng hiện trường nếu có. Trong trường hợp bạn không rõ thông tin người bị kiến nghị, chọn chưa xác định tại mục người bị kiến nghị phản ánh. Nếu người tố giác đại diện cho cơ quan tổ chức thì bạn đánh dấu vào mục là đại diện cơ quan tổ chức. Ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thêm trường thông tin để người dùng khai báo về cơ quan tổ chức mình đang đại diện để gửi phản ánh. Tại mục tóm tắt nội dung, người tố giác phải nhập thông tin tóm tắt diễn biến sự việc mà mình muốn phản ánh, đặc điểm nhận dạng của người bị tố giác, thông tin tóm tắt về hành vi hậu quả xảy ra. Những mục có dấu chấm đỏ là những trường thông tin bắt buộc người dùng phải khai báo đầy đủ khi muốn gửi kiến nghị và phản ánh về an ninh trật tự. Bạn cũng có thể đánh dấu vào mục ẩn danh trong trường hợp muốn giấu thông tin người gửi kiến nghị. Ở phía dưới cùng, bạn đánh dấu vào đã gửi đơn cho cơ quan công an trong trường hợp đã đến cơ quan công an để trình báo và gửi đơn về sự việc muốn phản ánh. Cuối cùng, nhấn nút tiếp tục. Sau khi nhấn nút tiếp tục, bạn sẽ phải khai báo thêm thông tin của người bị kiến nghị hoặc người bị hại nếu có, sau đó bấm nút tiếp tục. Sau khi hoàn tất các bước, bạn xem lại các thông tin khai báo, sau đó đánh dấu vào tùy chọn tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình báo ở trên và nhấn nút gửi yêu cầu. Dựa vào các thông tin do người dùng khai báo như địa điểm, kiểu hành vi vi phạm pháp luật, VNEID sẽ gửi thông tin đến cơ quan chức năng tương ứng. Trong trường hợp người dùng không khai báo về địa điểm xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, thông tin phản ánh sẽ được VNEID gửi về cơ quan công an quản lý địa bàn người phản ánh đang sinh sống. Thời hạn tối đa 24 giờ từ khi nhận được thông tin được người dùng phản ánh của ứng dụng VNEID, công an cấp phường xã thị trấn sẽ phải phân loại và thông báo tiếp nhận hoặc từ chối thông tin được phản ánh. Nếu từ chối sẽ phải đưa ra lý do để người dân được rõ. Ngược lại, cơ quan công an sẽ thực hiện xử lý và điều tra sự việc dựa vào những thông tin do người dân phản ánh. Công dân có thể theo dõi quá trình xử lý, giải quyết tin báo tố giác của mình và gửi phản hồi cho cơ quan công an để cung cấp thêm thông tin vụ việc nếu cần. Ứng dụng VNEID cho phép người dân có thể tố giác nhiều hành vi vi phạm pháp luật từ rất nghiêm trọng như giết người, đe dọa giết người, cưỡng hiếp, bắt cóc con tin, cướp tài sản, đến các hành vi phạm tội có phần nhẹ hơn như sử dụng lao động dưới 16 tuổi, cố ý gây nhiễu có hại, cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính. Người dùng lựa chọn kiểu hành vi phù hợp để gửi phản ánh đến cơ quan chức năng. Mỗi lần gửi phản ánh, người dân có thể chọn tối đa 3 hành vi vi phạm pháp luật. Toàn bộ các thông tin của công dân gửi phản ánh sẽ được bảo mật, không chia sẻ cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào, giúp đảm bảo an toàn cho người tố giác tội phạm thông qua ứng dụng VNEID. Người dân có thể tố giác tội phạm, gửi phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật một cách nhanh chóng qua VNEID, không còn cần phải đến trực tiếp cơ quan công an tại nơi mình đang sinh sống. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Bây giờ là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay 20 tháng 12, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2-5 mét, biển động mạnh. Ngày và đêm nay 20 tháng 12, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2-5 mét, biển động mạnh. Ngày và đêm mai 21 tháng 12, khu vực vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.